Khi Ngài tới ở núi, Ngài đi tới cái vùng núi nào quên tên, thì thấy có cái miếu, miếu mình gọi là miếu thần, nhưng mà miếu đó là thờ ông Táo. Ông Táo cũng có tính cách là thần thổ địa đó, mà nói ông Táo linh lắm. Đời dân chúng trong xóm, trong làng, họ đem thịt gà, thịt vịt gì họ đem tới họ cúng đài vàng. Ngài thấy vậy, cái ngài vô mà đi có cái gậy, vô thấy thờ ông Táo ở trên bàn, thì ngài liền cầm cái gậy, ngài chỉ cái này là do đất nước gió lửa hợp thành, linh thiêng từ chỗ nào mà đến. Nói vậy rồi ngài đập một cái ông Táo nát rớt xuống đất, gọi là phá Táo đọa đó, đập cái ông Táo bể nát. Thì những người tín ngưỡng họ đang cúng kính đó, họ nói ông này nguy rồi, thế nào ra cũng bị học máu. Cho nên họ dò theo. Nhưng mà ngược lại, ngài đi có một đổi xa thì thấy một người mặc đồ xanh, gọi là thanh y đó, thường thường gọi là thanh y đồng tử đó, đón đường ngài, quỳ gối chắp tay. Ngài đi tới: bạch hòa thượng, con đội ơn hòa thượng đã giúp con tỉnh ngộ, thoát được cái kiếp làm thần Táo. Hỏi ta giúp ngươi cái gì? Nói nhờ ngài nói thân này là đất nước gió lửa hợp thành, linh thiêng từ đâu mà đến, con liền tỉnh, cho nên con được sanh lên cõi trời và đến đây quỳ tạ ơn hòa thượng. Làm sao vậy? Còn tôi nói với quý vị nữa, thân này tứ đại hợp thành, quý vị có biết ma ơn tôi đâu? Phải không? Mà anh ta nói tứ đại do cái ông Táo đó là do tứ đại hợp thành thì rõ ràng. Nhưng mà lâu nay khi tựa vào nó rồi, tưởng nó là mình. Mình đây cũng tựa vào đất nước gió lửa chứ gì, rồi lấy đất nước gió lửa cho là mình, rồi cho thiệt, ai động tới cái mình không chịu. Bởi vậy cho nên rồi mê lầm, đeo nó cho tới ngày nó rã tan. Còn ở kia, cái vị thần Táo đó nhờ nhắc đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu mà đến, thì cái linh tức là cái thần Táo đó là cái ở đâu đến, chứ không phải cái đất nước này, đất nước gió lửa này. Đập nó tan cái ông kia, à cái đó không phải mình, liền thức tỉnh. Mà thức tỉnh cái được sanh qua trời. Còn mình bây giờ thức tỉnh tứ đại này không thiệt mình, được sanh đâu. Nếu mà biết thành tứ đại không thiệt mình, mà nếu thiệt mình mà tới chừng nó tắt thở rồi, nó xình chương lên, lúc đó thấy dễ thương không? Lúc đó dám lại nói đây thân tôi nữa không? Thì cái đó nó là thực quá như vậy. Nhưng mà khi còn đương tựa nó thì thấy nó quý. Mà thấy nó quý tức là mê chấp thân. Bây giờ biết rõ thân là không thiệt, thân là tứ đại hợp thành chứ không phải thiệt mình, thì lúc đó chúng ta liền hết cái mê lầm. Bây giờ trong đây có ai không biết tứ đại hợp thành không? Biết không? Sao không ai dám nói? Sợ nói người ta thử. Tứ đại hợp thành mà động tới chịu không nổi. Bởi vậy nên biết mà chưa có chứng thật cái lẽ đó, chỉ biết trên ngôn ngữ thôi, chứ chưa có chứng thật. Thì cái ông thần Táo này chứng thật được lẽ đó, cho nên ông mới thoát cái kiếp làm thần Táo. Đó là cái ý nghĩa hết sức là rõ. Vì vậy mà nói phá Táo cất cờ, đã xuống dấu thiên thần Táo, thần miếu, tức là làm cho cái miếu thiên nó hết thiên nữa. Câu chi dai ngón, dùng đòi nếp cũ ông An. Thiền sư Câu Chi, ai tới hỏi cái gì ngài cũng đưa ngón tay. hỏi Phật, hỏi Pháp, hỏi gì gì cũng được, ngon tài thôi. Như vậy đó. Rồi một hôm, cái chú Điệu trong chùa thấy ông thầy mình dạy mà dễ quá, cho nên nó bắt chước. Hôm đó cái có người tới hỏi hỏi đạo, hỏi câu gì đó nó cũng đường ngón tay lên. Thì ông thầy thấy biết cái chú này bắt chước làm vậy rồi, cái hôm nào đó ổng mới gặp nó hỏi thế nào là đạo, nó đường ngón tay. Ông cầm dao, ông rượt, ông chặt ngón tay nó quảng, nó chạy, ông đuổi theo kịp, ông chặt đứt ngón tay, cái nó ngộ. Như vậy thì sao? Sao hỏi câu gì cũng đưa ngón tay? Mà ở đây dùng cái câu dùng đòi nếp cũ ông An. Ông An là ông gì? Ông An tức là ông cha đó. Ông cha tại sao vậy? Bởi vì Ngài là đệ tử của Ngài Thiện Long. Ngài Thiện Long đó là thầy, ai hỏi ông cũng đưa ngón tay lên vậy đó. Đó. Như vậy cho nên Ngài sử dụng đúng theo cái gì của ông cha mình nói. Đây, đó dưới. Lưỡi gươm lâm tế nạn bí ma, trước nạp tăng no dầu tự tại, sư tử ông đoan trâu thầy hữu, răng đàn việc hượm xá nghênh ngang. Đây là nói Ngài Câu Chi hỏi gì cũng đưa ngón tay, đó là bắt chước nếp cũ của thầy tổ. Còn lưỡi gươm lâm tế, Ngài Lâm Tế làm gì có lưỡi gươm, nghĩa là ai tới hỏi cái gì Ngài hét trên tiếng chứ không trả lời, hét lên tiếng. Như vậy cái tiếng hét của Ngài giống như mà là cái lưỡi gươm này, lưỡi gươm bén chặt cho người ta hết, đứt hết mọi cái cố chấp. Đó là lưỡi gươm lâm tế. Nạn bí ma, nạn bí ma là ông bí ma, ông có cái nạn, cây gậy mà có hai cái nạnh ở dưới đó, ai tới hỏi thì ông đè, lấy gậy ông đè cổ. Như vậy đó. Mà khi đè cổ rồi ông còn nói gì nữa? Bí ma này không phải tên ổng là bí ma, mà ổng là thường ngộ, thiền sư thường ngộ ở ngọn núi bí ma trên Ngũ Đại Sơn. Ông sắm cây gậy như vậy cho nên ai tới thì hỏi đạo gì cái ổng liền lấy cái nạn, ông đè cổ xuống, ông bảo ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành khước, vân vân. Nói được thì tha, nói không được thì đè cổ chết. Đó là cái lối của ngài bí ma đó. Thì như vậy mỗi vị trước nạp tăng no dầu tự tại, nghĩa là sao? Lưỡi gươm của lâm tế và nạn của ngài bí ma làm cho nạp tăng, tức là những người đi tham vấn đó, những vị tăng đi tham vấn, no dầu tự tại, mặc tình mà đầy đủ. Hai cái, một tiếng hét, một cái gậy đè, đó là đầy đủ hết, chỉ dạy một cách sung túc chứ không có thiếu. Sư tử ông đoan trâu thầy hữu, răng đàn việt hượm xá nghênh ngang.